Thy Lord the Calendum Cantareovan, Jesu Gantailam from Yan, Vadum in Lamcha cum Yauta Vuha, Night to Thy Langai Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Nhân mùa Giáng sinh đến, chúng tôi kính gửi đến quý thính hữu và gia đình sống ở hải ngoại và quốc nội lời cầu chúc phước hạnh, bình an và niềm vui thỏa trong hồng ân của Thiên Chúa. Nguyện mùa Giáng sinh năm nay sẽ đem đến cho quý vị và gia đình một niềm hy vọng vĩnh cửu và một cuộc sống đầy niềm tin trong tình yêu và lòng nhân từ trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Kính thưa quý vị, biến động quan trọng nhất đã trong lịch sử nhân loại từ trước cho đến nay không phải là việc Hoa Kỳ hay Nga Xô khám phá không gian, tranh giành ảnh hưởng quỹ đạo, hay là nhân loại phát minh thời đại điện tử, mà chính là sự giáng sinh của Đấng Thượng Đế toàn năng làm người dưới trần thế. Chúa giáng trần đối với nhân loại, đối với con người, có một ý nghĩa cao đẹp hơn sự chinh phục không gian hay là sự phát minh vượt mức của thời đại này. Chúa xuống thế làm người là một động lực làm thay đổi lịch sử loài người, thay đổi tâm trạng của con người, thay đổi hoàn cảnh cố hữu của con người và thay đổi cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới. Lời của tiên tri Ê-sai đã khẳng định về sự giáng thế của Đức Chúa Giê-xu như vậy: dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian, cả giày dép của kẻ đánh dẹt trong khi giao chiến, cùng cả áo sống váy máu đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Ê-sai đoạn 9 câu 1 đến câu 6. Đức Chúa Giê-xu giáng thế là đem ánh sáng của sự sống vào đời, như lời tiên tri Ê-sai đã nói: dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Học giả Cơ Đốc giáo Chuck Colson và một số các nhà lãnh đạo các giáo phái cải chánh họp với Tổng thống Boza của xứ Ukodo ở Nam Mỹ. Mục đích của buổi họp là để thảo luận chương trình truyền giảng đạo Chúa cho các tù nhân bị giam hãm trong xứ này. Bắt đầu buổi họp, Tổng thống Boza kể lại câu chuyện trước đây ông đã bị tù như sau. Vì Tổng thống Boza có quan hệ với phong trào đấu tranh dân chủ tại Ecuador, quân đội của chính phủ đã phá vỡ lực lượng đấu tranh và ông đã bị bắt nhưng không xử án, chỉ nhốt ông vào trong ngục tối, không có đèn cũng không có cửa sổ hai kẻ hở nào cả, và không một ai biết ông ở đâu. Trong 3 ngày liên tiếp ông ở trong ngục tù, không ai biết ngày hay là đêm chi cả. Đến lúc dường như ông không còn sức để chịu đựng được nữa thì bỗng nhiên cánh cửa to lớn hé mở và có người lần mò trong bóng tối, và ông nghe như có người làm cái gì đó ở góc đối diện nơi ông đang ngồi. Rồi sau đó cánh cửa đóng lại và người kia thì biến mất. 1 phút sau thì căn phòng từ từ có ánh sáng, và ông nghĩ rằng dường như người đi vào khi nãy có lẽ đã thay cái bóng đèn đã bị bể từ lâu. Sự tối tăm trong ngục tù biến đi. Tổng thống Boza ngưng một chút rồi ông nói tiếp: từ giờ phút đó con người của tôi cảm thấy có ý nghĩa, bởi vì ít ra tôi còn có thể thấy được sự sáng của ánh đèn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mặc dầu loài người không bị giam hãm trong ngục tù tăm tối, nhưng đối với trần gian này chẳng khác gì là một ngục tù. Con người cảm thấy vô nghĩa. Một vị tu sĩ lên đến cấp đại lão hòa thượng và là một vị lãnh đạo một tôn giáo lớn đã thú nhận cuộc đời rằng: sống không nhà, đi không đường, chết không mồ, tù không tội. Tiên tri Ê-sai đã nói: dân đi trong nơi tối tăm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong lúc dân đi trong nơi tối tăm thì Chúa đến, Ngài đem sự sáng lớn vào đời. Sứ đồ Giăng đã khẳng định sự sáng của Chúa Giê-xu như vậy trong Thích Giăng đoạn 1 câu thứ 4: trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Rồi vị sứ đồ nói tiếp: sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian thì soi sáng mọi người. Đức Chúa Giê-xu Ngài cũng đã khuyến cáo
các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Gian đoạn 12, câu thứ 36. Chúa xuống trần là đem niềm vui trọn vẹn vào đời. Ê-sai đoạn 9 câu 2, lời của đấng tiên tri đã nói như vậy. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Nhà văn Lamartine đã nói rằng, trên cõi nhân thế này, đau khổ tiếp nối đau khổ, ngày nối ngày, và phiền muộn liền với phiền muộn. Và với Ephes Damascus thì ông bảo rằng, điều thống khổ là thầy nhân thế, khổ chưa từng, chưa dễ tự tri. Và Giáp đã xác định, loài người bởi người nữ sanh ra sống tạm ít ngày, chịu đầy dẫy sự khốn khổ. Loài người sống ngán ngủi, loài người sống trong tối tăm, trong ngục tù của trần gian, thì làm sao vui được. Nhưng Chúa đến là đem niềm vui trọn vẹn cho con người. Vua Croesus thuộc về xứ Lydia, rất là giàu có và thế lực, sống một cuộc đời sang trọng xa xỉ. Ông trang trí chân diện biệt thự của ông toàn là đồ đạc quý giá, và ông cho rằng ông là người sung sướng nhất ở trên đời. Salon là một ở trong bảy người thông thái của Hy Lạp đến thăm vua, được nhà vua tiếp đón trọng hậu và được đi xem qua tất cả sự sang trọng quý báu của nhà vua. Nhưng Salon không tỏ vẻ ngạc nhiên hay là ca ngợi gì cả với vua hết. Cho nên vua lấy làm bất bình và hỏi, khanh có nghĩ rằng trẫm đây là người phước hạnh vui sướng nhất trên đời chăng? Salom đáp rằng, không có một người nào tự tạo cho mình một niềm vui thật được. Song hay ai có được niềm vui của Chúa ban cho, thì niềm vui đó mới thật là niềm vui bất tận trong cả cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, Salom nói rất đúng. Khi vua Croesus nằm xuống và trong giờ hấp hối, nhà vua mới nhớ lại lời nói của bạn mình là Solon. Và trước khi chết, vua đã thét lên rằng, Solon, 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 lời nói của nhà ngươi không sai, nhưng tại sao ta không làm theo lời ngươi? Thánh Luca đã ghi lại khúc thanh sự của Chúa Giêsu xuống thế như vậy. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chàng chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bàn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ăn trạch cho loài người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Chúa giáng sanh là đem ánh sáng vào đời, Chúa giáng sanh là đem niềm vui trọn lành vào trong nhân thế. Giáng sinh là phải giải phóng nô lệ và sự sợ hãi của nhân loại. Lời của tiên tri Ê-sai đã nói trong Ê-sai đoạn 9, câu 3, câu 4, vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày Madian, cả dài dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống váy máu đều dùng để đốt và làm đồ chậm lửa. Bình luận gia G.B. Shaw đã nói như vậy: sự nô lệ của con người trong thời đại của chúng ta đã lên đến cực điểm dưới mọi hình thức khác nhau của sự lạm dụng quyền tự do. Vâng, thưa quý vị, sự nô lệ của con người trong thời đại của chúng ta, dù là khoa học tiến bộ đến đâu đi nữa, kỹ thuật vượt mức đến mức nào đi nữa, nhưng con người vẫn làm nô lệ. Và nô lệ của thời đại này đã lên đến cực điểm dưới mọi hình thức. M.J. Chenier đáp ứng rằng Thượng Đế tạo ra sự tự do, nhưng con người là tạo ra sự nô lệ. Thay vì con người sống với đời sống bình thản giản dị, con người làm nô lệ cho tiện nghi vật chất. Thay vì vợ chồng sống ở trong mái ấm bổn phận và trách nhiệm của thiên chức mà Đức Chúa Trời đã phú cho, con người nhân danh tình yêu làm nô lệ để chạy theo tình dục. Mỗi người để làm nô lệ cho mỗi lĩnh vực khác nhau. Kẻ thì nô lệ cho tiền bạc, kẻ kia thì nô lệ cho thế lực và danh vọng, kẻ khác thì nô lệ cho sắc đẹp hấp dẫn, còn kẻ khác nữa thì làm nô lệ cho bằng cấp, hai tứ đổ tường và vân vân. Chúa giáng trần là giải phóng cho con người khỏi cách nô lệ tội lỗi, để họ được tự do, tự do trong ân điển cứu chuộc của Chúa, như lời của Phaolô đã nói lên trong sách Galati đoạn 4 câu 4 câu 5 rằng: nhưng khi kỳ đã được chọn thì Đức Chúa Trời bằng sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Thưa quý vị, Chúa đến trong thế gian để cứu chuộc con người trong tội lỗi, hầu cho con người được tự do, không còn bị luật pháp lên án. Cho nên Phaolô cũng nói rằng khi con người mà ở trong Chúa Giêsu thì con người sẽ không còn bị lên án nữa, mà con người sẽ được tự do ở trong ân điển cứu chuộc của Chúa. Mọi dụng cụ chiến tranh của con người để tranh đấu với tội lỗi, với quyền lực mờ tối của đời này sẽ hoàn toàn vô hiệu lực. Lời tiên tri Esai đã nói ở trong câu thứ 4: cả dài dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống váy máu đều dùng để đốt và làm đồ chậm lửa. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu đã đến trong trần gian đem ánh sáng vào đời. Chúa Giêsu xuống thế là đem cái niềm vui trọn vẹn vào cho loài người. Chúa xuống thế làm người là để giải phóng sự nô lệ và sự sợ hãi mà con người đang chịu đựng, đang khổ nhục. Đức Chúa Giêsu đã giáng trần là đem sự bình an vững bền vào ở trong đời, như lời tiên tri Esai đã tiên đoán: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Lượng, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước của Ngài, đang làm cho nước bền vững và lập lên trên sự chính trực công bình từ nay cho đến đời đời. Người không thể tìm sự bình an được vững bền ở trong đời này, trong quyền lực, trong súng đạn, trong nền văn minh, mà con người chỉ tìm được sự bình an ở trong Chúa mà thôi. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu đến trong trần thế. Con đường duy nhất được bình an trong Chúa Giêsu đấng vạn toàn, sinh hạ vào đời, chịu thương khó, khiến người tin nhận được cứu an. Đức Chúa Giêsu đã khẳng định: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ô tuyệt vời thay, và trong sự bình an của Đức Chúa Giêsu đã để lại cho con người, không phải giống như sự bình an trong trần thế mà thế nhân đã từng lãng hợp đi tìm kiếm. Ngài ban cho chúng ta sự bình an. Sự bình an mà Chúa ban cho chẳng phải như của thế gian cho. Chúng ta sẽ không bối rối, sẽ không sợ hãi ở trong Chúa. Chúa xuống trần đem sự sáng đến cho con người trong trần thế tối tăm. Chúa vào đời là để đem niềm vui thật, niềm vui bất biến cho con người trong đau khổ. Chúa giáng phàm là để giải phóng con người thoát khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ. Và Chúa giáng sinh là ban cho con người sự bình an bất tận. Thưa quý vị và các bạn, quý vị đã đi trong sự sáng, đã sống trong niềm vui, đã được tự do trong ân điển của Chúa và sống cuộc đời bình an thật chưa? Quý vị, không có Chúa, chúng ta không có được một cuộc đời sung mãn cho đời này và sự hình phạt của đời sau. Nhưng có Chúa rồi, chúng ta sẽ có được mọi sự, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quý vị hỏi tôi, chúng ta có gì trong Chúa Giêsu? Thưa quý vị, một tình thương sâu thẳm không thể nào dò xét được, một cuộc đời chẳng hề hư mất, một sự công bình không bao giờ bị chênh lệch, một sự bình an chẳng bao giờ có giới hạn, một sự yên nghỉ chẳng hề bị chi phối, một niềm vui không bao giờ ngưng dứt, một hy vọng không tàn héo, một vinh quang không bị che khuất, một tia sáng chẳng bị lu mờ, một hạnh phúc không suy giảm, một sức mạnh không suy yếu, một sự trong sạch chẳng có quan ố, một sự đẹp đẽ chẳng hư hỏng, một sự khôn ngoan không bao giờ lạc lối, một nguồn năng lực không khô cạn. Chúng ta đang sống trong thế giới có những mâu thuẫn thật là lạ lùng. Sợ hãi chiến tranh mà vẫn gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh. Sản xuất sự phong phú cho kỹ thuật mà lại phân chia sự nghèo nàn. Thế giới mỗi ngày mỗi thêm đông đảo, mà lòng người mỗi ngày mỗi thêm cô quạnh lẻ loi. Nhân loại sống quy tụ sát cánh nhau như trong một đại gia đình, nhưng mỗi cá nhân thấy rằng mình còn xa cách quá, thù nghịch nhau mãi, đối nghịch nhau hơn bao giờ hết. Tất cả chung quy chỉ vì một lý do là chưa thật sự có Chúa Giêsu giáng sanh trong tâm hồn của mọi người. Nguyện mùa giáng sanh năm nay, thưa quý vị và các bạn, đối với cá nhân và gia đình của quý vị, phải thật sự có Chúa giáng sanh vào trong tâm hồn của cá nhân mình và ngự trị vào trong gia đình của mình, thì quý vị mới có sự sáng thật của Chúa. Sự sáng đó là sự sống. Có được một sự giải phóng hoàn toàn về sự làm nô lệ cho tội lỗi. Có được một quyền lực để có được sự bình an ở trong tâm hồn, ở trong cuộc sống. Và thưa quý vị, tất cả những điều đó tiền không có được, nhưng mà là sự ban cho nhân công trong Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Quý vị có sẵn sàng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu giáng sanh vào tâm tâm hồn của mình trong giờ phút này chăng? Nguyện Chúa Ngài tiếp nhận quý vị làm con cái của Ngài, để quý vị có đủ năng quyền thờ phượng và hầu việc Chúa, sống trong cuộc đời sung mãn trong Chúa Giêsu ở đời này và được sự cứu rỗi linh hồn ở đời sau. Amen.
Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời. Dân Chúa tiên hát muôn đời con ước mong, nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hầm ăn của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.